chiến biên giới năm 1979 chứng minh Trung Hoa luôn là mối họa mất nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là tội đồ của dân tộc vì đã bán nhiều phần lãnh thổ cho Trung Cộng. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Nguyễn Nam với tựa đề 43 năm cuộc chiến đấu chống giặc Trung Quốc, bài học nào cho Hà Nội hôm nay, sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Ngày này 43 năm trước, cuộc chiến tranh ngắn ngủi và đẫm máu đã diễn ra giữa hai nước từng được mệnh danh là hai người anh em cộng sản, đó là Việt Nam và Trung Quốc. Trung Cộng tuyên bố muốn dạy cho Việt Nam một bài học. Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước vào năm 1975, Trung Cộng liên tục có những hành động làm xấu đi mối tương quan giữa hai nước như cắt giảm viện trợ, thúc đẩy Hoa Kiều Việt Nam hồi hương hay giúp Khmer Đỏ Campuchia tạo nên chiến tranh biên giới phía Tây Nam. Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, nhà cầm quyền Trung Cộng đã huy động hơn 600.000 binh lính tràn xuống 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam, thực hiện cuộc chiến tranh rộng lớn mà Bắc Kinh cho là giằng mặt có báo trước. Các tỉnh mà quân Trung Cộng giả tâm cho binh lính nã pháo đạn từ Quảng Ninh đến Lai Châu, trong đó Hà Giang và Lạng Sơn là hai tỉnh mà Trung Cộng tập trung nã pháo đạn nhiều nhất. Ngay sau khi Trung Cộng xua quân ồ ạt đánh chiếm một điểm cao, tàn sát thường dân ở tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn từ 11 km ngày đầu tiên, mà chỉ sau 3 ngày đã dàn quân hơn 1.200 km dọc khắp tuyến biên giới. Hàng ngàn dân thường bị chém giết vô tội, hàng ngàn nóc nhà bị đốt cháy, hàng trăm cây cầu dân sinh bị đánh sập. Như vậy, nguyên nhân sâu xa của việc tấn công Việt Nam ở biên giới phía Bắc đầu năm 1979 có phải là nhằm làm suy yếu một nước Việt Nam thống nhất không? Bắc Kinh từng lu loa phát động cái cuộc chiến tranh phòng vệ nhằm đem lại hòa bình cho khu vực biên giới đã trở nên hỗn loạn từ năm 1977, ảnh hưởng tới đời sống thường nhật của người dân Hoa Lục. Tuy nhiên, sau đó, ngày càng có nhiều bằng chứng được các học giả ngoại quốc công bố, cho thấy Bắc Kinh có những mục đích chiến lược xa xôi, ấp ủ từ lâu. Trong suốt năm 1986, Trung Cộng duy trì áp lực với Việt Nam bằng việc tăng cường nã pháo. Tính đến giữa năm, gần 25.000 trái pháo đã được bắn sang lãnh thổ Việt Nam. Ngày 13 tháng 7 năm 1986, Việt Nam đã thả 72 thuyền nhân Trung Cộng từng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Ngày 1 tháng 8 năm 1986, Hội Hồng Thập Tự tại Lạng Sơn đã gửi lời chia buồn tới người dân tỉnh Quảng Tây ở Hoa Lục sau một trận bão. Ngày 13 tháng 8 năm 1986, Việt Nam thông báo nhân dịp quốc khánh của Trung Cộng và Việt Cộng sẽ thả 27 tù nhân Trung Cộng. Những trao đổi đã được thực hiện vào ngày 6 tháng 9 năm 1986, khi Trung Cộng thả 34 người Việt Nam và Việt Nam thả 26 người Hoa. Đến ngày 3 tháng 10 năm 1986, một đội bóng bàn của Việt Nam đã sang Trung Cộng tham dự giải bóng bàn châu Á lần thứ 8 ở tỉnh Quảng Đông. Và ở các cấp cao hơn, cái cụm từ kẻ thù nguy hiểm và trực tiếp khi nói về Trung Cộng đã không còn được nhắc lại. Thế nhưng, bất chấp các diễn biến tốt đẹp trên, giao tranh vẫn tái diễn ở biên giới Việt-Trung. Ngày 14 tháng 10 năm 1986, Việt Nam thông báo rằng Trung Cộng đã bắn 35.000 trái pháo sang Việt Nam. Như vậy, xem ra cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979 do Bắc Kinh khơi mào còn nhằm thử phản ứng của Nga Xô, vừa nhận định khả năng tác chiến của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa. Trong các cuộc phỏng vấn của báo chí ngoại quốc sau khi chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979 đã nổ ra, Đặng Tiểu Bình đã nêu rõ là, ngoài lý do chiến lược, Bình còn muốn trừng trị Việt Nam vì ghét thái độ Việt Nam. Rõ ràng, việc Đặng Tiểu Bình sử dụng vũ khí để gửi cái thông điệp chính trị là Trung Cộng vi phạm luật quốc tế và có tội đối với đồng bào cả hai nước mà đến nay lịch sử cần ghi nhận và đưa vào sách giáo khoa cho các thế hệ hiểu rõ. Còn việc Trung Cộng suối bẫy Hoa Kỳ hồi hương như thế nào thì vẫn chưa thực sự rõ ràng. Phía Việt Nam đã đưa ra bạch thư năm 1979 kết tội nhà cầm quyền Trung Cộng đứng đằng sau một số tổ chức cá nhân đã hô hào xúi dục bà con người Hoa hàng loạt tháo chạy khỏi Việt Nam nhằm chia rẽ nội bộ, gây náo loạn, giảm uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Phía Trung Cộng thì ngược lại, kết án Việt Nam đàn áp người Hoa và ép họ nhập quốc tịch Việt Nam. Tính cho đến nay, người ta vẫn ghi nhận là vào tháng 4 năm 1978, Việt Nam cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam, thì ít nhiều liên quan tới người Hoa là thương nhân, nhà sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, vân vân. Không rõ vì sao lúc ấy lại có phong trào đòi lại quốc tịch Trung Cộng trong cộng đồng người Hoa ở Việt Nam nổi lên. Tiếp sau đó thì Trung Cộng loan tin trong cộng đồng người Việt gốc Hoa về cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi giữa hai nước, khiến cộng đồng người Hoa hoảng hốt. Vậy là người Hoa ở Việt Nam ồ ạt kéo về Hoa Lục. Đến tháng 2 năm 1979, đã có khoảng 160.000 Hoa Kiều hồi hương từ Việt Nam bằng đường biển hoặc đường bộ qua cửa biên giới hữu nghị. Trung Cộng lập các trạm đón tiếp dọc biên giới và đưa tàu sang đón người Hoa về. Đặng Tiểu Bình lấy cớ cho rằng Hà Nội vong ơn bội nghĩa nên tạo thêm áp lực cho quyết định tấn công Việt Nam.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Đỗ Công Đương, sinh năm 1964, bị bắt ngày 24 tháng 1 năm 2018, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 9 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.